Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ theo đuổi quan hệ mang tính xây dựng hướng tới kết quả với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc ASEAN đã ra dự thảo quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và Thái Lan tịch thu lượng sừng tê giác lớn nhất trong mấy năm trở lại.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mỹ đang theo đuổi một mối quan hệ mang tính xây dựng và hướng tới kết quả với Trung Quốc, theo lời một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Hai. Chúng tôi muốn có thể theo đuổi một cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Trung Quốc mà sẽ cho phép chúng tôi đề cập tới những lĩnh vực có vấn đề và đạt được tiến bộ ở một số vấn đề. Tân Hoa Xã dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Susan Thornton, phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tập trung vào việc theo đuổi một mối quan hệ hướng tới kết quả với Trung Quốc, bà Thornton nói thêm. Ông ấy sẽ thảo luận với những người hội đàm phía Trung Quốc về tất cả những thách thức cũng như những lĩnh vực hợp tác mà chúng tôi mong tiếp tục theo đuổi và tiếp tục thảo luận và đạt được tiến bộ. Trả lời câu hỏi của thông tấn xã CNA của Đài Loan, bà Thornton nói Washington vẫn theo đuổi chính sách một Trung Hoa, điều mà Tổng thống Trump đã tái khẳng định trong cuộc điện đàm hồi tháng 2 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo ông Tillerson sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 3 sau khi công du Tokyo và Seoul. Bà Thornton cho biết chuyến đi này, ở một chừng mực nào đó, có thể xem như chuyến đi mở đường cho một cuộc hội kiến cao cấp trong tương lai giữa ông Trump và ông Tập. Tuy nhiên, bà không xác nhận tin tức nói hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội kiến đầu tiên tại Florida vào ngày 6 và 7 tháng 4. Căng thẳng Biển Đông dự kiến sẽ được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và các quan chức Trung Quốc thảo luận trong các cuộc họp tuần này ở Bắc Kinh. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ hồi tháng Giêng để được chuẩn thuận làm tân Ngoại trưởng, ông Tillerson đã cau mày chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông và gợi ý Mỹ có thể ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng các cơ sở này. Trung Quốc đã bồi đắp hơn 1.295 hectare đất ở Biển Đông, xây dựng đường băng và trang bị cho các đảo nhân tạo vũ khí phòng thủ, chủ yếu trong chủ đảo Trường Sa, nơi 5 chính phủ khác cũng tuyên bố chủ quyền bao gồm Việt Nam. Mỹ nhấn mạnh xây đảo nhân tạo không mang lại cho Trung Quốc thêm chủ quyền lãnh thổ. Một tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague vào mùa hè năm ngoái đã ra phán quyết chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson có chuyến công du đầu tiên đến châu Á trong tuần này với hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên nằm cao trong chương trình nghị sự. Nhưng khác với truyền thống, sẽ không có nhà báo nào của Mỹ đi cùng Ngoại trưởng Tillerson trên chuyến bay của ông. Một số nhà báo kỳ cựu và các nhà phân tích chính sách đối ngoại đang phẫn nộ, trong khi các nhà quan sát ngoại giao khác bày tỏ mối quan ngại rằng ông Tillerson đã muốn tránh sự chú ý và giữ cho tháng đầu tiên nhậm chức không gây ồn ào. Thông tin viên Citizen của VOA ở Bộ Ngoại giao ghi nhận chi tiết. Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson đã nhận được những lời lẽ tốt đẹp trên báo chí vào ngày đầu tiên của ông trên cương vị này hôm mùng 2 tháng 2.
Hi, I'm the new guy.
Xin chào, tôi là người mới đây.
Nhưng kể từ đó, ông ta đã phớt lờ các câu hỏi của phóng viên. Quyết định phá vỡ tiền lệ trong chuyến công du lớn đầu tiên của ông tới châu Á vào thời điểm các cuộc thử nghiệm tên lửa của Bắc Triều Tiên đang là tâm điểm đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Well, I can't give you chapter and verse on every single trip that secretaries of state have taken over the years, but my
cựu đại sứ Mỹ Laura Kennedy cho biết tôi không thể đưa ra những thông tin chính xác về mỗi chuyến đi mà các bộ trưởng ngoại giao đã có trong nhiều năm qua, nhưng trong gần 40 năm của tôi làm việc cho Bộ Ngoại giao, các bộ trưởng ngoại giao luôn đề cao báo chí, vì vậy họ muốn báo chí cùng đi vì rất nhiều lý do. Cựu đại sứ Hoa Kỳ cho biết việc thiếu sự tiếp cận của truyền thông là điều đáng tiếc bởi vì Trung Quốc là một trong những điểm dừng trong chuyến công du này của Ngoại trưởng Tillerson.
I think a particular opportunity when you're visiting a country like China that does not have a free press
Bà Kennedy nói, tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội đặc biệt khi bạn đến thăm một quốc gia như Trung Quốc nơi không có báo chí tự do, khi bạn không có báo chí tự do mạnh mẽ cùng đồng hành với bạn. Tôi nghĩ rằng nó chắc chắn gửi đi tín hiệu xấu về mặt quảng bá cho những giá trị của một nền báo chí tự do, cái luôn là giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner đã được đặt câu hỏi về tín hiệu đó hôm thứ Hai.
Đây không phải là một thông điệp mà chúng tôi sẽ gửi đi.
Hôm thứ Sáu, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng Ngoại trưởng Tillerson đã lo ngại về chi phí bằng cách đi một chuyên cơ nhỏ hơn, nên không có chỗ cho các phóng viên đi cùng.
Không, chúng tôi không tham gia vào việc hậu cần cho chuyến đi của các thành viên nội các. Nhưng tôi biết rằng họ đã nhận thức được một số mối quan tâm của một số đồng nghiệp của các bạn, và họ sẽ thay đổi trong tương lai với máy bay có kích cỡ lớn hơn.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói ông Tillerson sẽ tổ chức một buổi họp báo khi dừng chân tại Nhật Bản.
Các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc với ASEAN đã đưa ra bản thảo bộ quy tắc ứng xử trong đời lâu nay nhằm giảm nguy cơ xung đột ở Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc loan báo. Tại cuộc họp báo thường niên bên lề phiên họp 10 ngày của Quốc hội hôm thứ Tư, ông Vương Nghị cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận vào cuối tháng rồi đạt tiến bộ nhưng không nói rõ chi tiết. Giới phân tích cho rằng thỏa thuận vừa đạt có thể bao gồm một cơ chế xử lý khủng hoảng và có thể bàn về việc triển khai vũ khí tấn công cũng như quyền tự do hàng hải. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao từ Philippines cho biết Trung Quốc và ASEAN chỉ mới hoàn tất một đề cương chuyên đề, chứ không phải là dự thảo của Bộ Quy tắc ứng xử. Nhà ngoại giao này cho hay tất cả các bên hy vọng sẽ hoàn thành khung sườn của Bộ Quy tắc ứng xử trong một loạt các cuộc họp giữa Trung Quốc với ASEAN trong năm nay. Ngoại trưởng Trung Quốc nói tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông đạt được vào năm 2002 đang được thực thi đầy đủ và có hiệu quả. Thỏa thuận đó nhằm kiểm soát hành vi các bên, thúc đẩy các bên tìm cách xây dựng lòng tin và tin tưởng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ngoại trưởng Trung Quốc dường như chỉ trích Hoa Kỳ về các hoạt động hải quân của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là sứ mạng thực thi tự do hàng hải gần các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc mà Bắc Kinh đã mạnh mẽ lên án. Ông Vương Nghị cũng gợi ý khả năng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực hàng hải, phụ thuộc vào việc Mỹ ngưng điều mà Trung Quốc gọi là cách tiếp cận đối đầu. Ngoại trưởng Trung Quốc nói nếu Mỹ, Trung thay đổi suy nghĩ, thì đại dương bao la có thể trở thành một sân chơi rộng lớn hơn cho sự hợp tác giữa đôi bên. Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 7% trong năm nay, tiếp tục xu hướng nới lỏng mức tăng chi tiêu quốc phòng bất chấp căng thẳng Biển Đông và các vấn đề khác. Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay, ngân sách quốc phòng năm nay tăng 7% lên mức 151 tỷ đô la, dù tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, tụt xuống mức thấp nhất trong thế kỷ này. Hiện chưa rõ tác động trực tiếp của việc tăng chi tiêu quốc phòng lần này đối với tình hình Biển Đông ra sao, mặc dù Trung Quốc đang tập trung nhiều nguồn quỹ mới cho lực lượng không quân và hải quân, trong đó có việc xây dựng 4 tàu sân bay để gia nhập với tàu sân bay Liaoning, vốn được mua lại từ Ukraine và đi vào hoạt động vào năm 2012 sau nhiều năm tân trang lại. Năm nay đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Trung Quốc giảm mức tăng chi tiêu quốc phòng, dù một số nhà quan sát bên ngoài nói rằng những con số này không tính đến mọi chi tiêu quân sự. Ngân sách quốc phòng năm ngoái của Trung Quốc tăng 7,6% và năm 2015 là 10,1%. Nhà chức trách Thái Lan hôm 14 tháng 3 loan báo, hải quan nước này đã tịch thu 21 chiếc sừng tê giác trị giá gần 5 triệu đô la trong vụ thu giữ lớn nhất ở Thái Lan trong những năm qua. Thái Lan đã trở thành một điểm trung chuyển lớn cho hoạt động buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng sang các nước châu Á khác. Vụ thu giữ gần 50 kg sừng tê giác diễn ra vài ngày sau khi 300 kg ngà voi bị tịch thu và một tháng sau khi nhà chức trách phát hiện gần 3 tấn vẩy TT trên đường được vận chuyển sang Lào. Songkhyat Sonthon Pittakun, giám đốc Cục Bảo vệ Động thực vật Hoang dã của Thái Lan nói đây là vụ tịch thu sừng tê giác lớn nhất từ 5 tới 10 năm trở lại. Số sừng này được phát hiện trong hành lý gửi từ Ethiopia về Thái Lan. Cảnh sát nói hai người phụ nữ Thái Lan đi từ Việt Nam và Campuchia tới để nhận hành lý đã tẩu thoát khi hành lý bị kiểm tra ngẫu nhiên. Lệnh bắt giữ đã được ban hành. Hoạt động buôn bán sừng tê giác trên toàn cầu bị cấm theo một công ước của Liên Hiệp Quốc, nhưng ở một số nước châu Á đang phát triển nhanh, sừng tê giác được xem là một nguyên liệu quý trong các loại thuốc cổ truyền để điều trị bá bệnh từ sốt cho tới ung thư. Ước tính chỉ có khoảng 29.000 con tê giác còn sót lại trong thiên nhiên ngày nay so với 500.000 con vào đầu thế kỷ 20, theo Quỹ Tê giác Quốc tế. Châu Phi là nơi sinh sống của 80% số tê giác còn lại trên thế giới.
Thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng được thả. Thanh niên gốc Việt bị bắt vì xâm nhập khuôn viên Nhà Trắng đã được thả hôm 13 tháng 3 nhưng bị buộc phải đeo thiết bị định vị và không được đi xa khỏi nhà ở tiểu bang California, bờ Tây nước Mỹ, cho tới ngày ra tòa tiếp theo vào tháng tới ở thủ đô Washington DC, miền Đông Hoa Kỳ. Tin cho hay, tòa án liên bang ở thủ đô yêu cầu Jonathan Tuấn Anh Trần không được đi xa quá 160 km tính từ nhà của anh này, trừ khi ra tòa ở Washington. Anh ta cũng được yêu cầu phải tránh xa Nhà Trắng, cũng như phải trải qua một cuộc đánh giá về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, Tuấn Anh cũng không được phép sở hữu súng hoặc các loại vũ khí nguy hiểm khác. Tại tòa hôm 13 tháng 3, theo AP, người thanh niên gốc Việt trả lời thẩm phán bằng giọng nhỏ nhẹ rằng hiện anh không có việc làm và có dưới 50.000 đô la trong tài khoản ngân hàng. Nghi can sau đó được chỉ định một luật sư công sẽ bào chữa cho anh ta sắp tới. Nếu bị kết án với tội danh mang vũ khí nguy hiểm xâm nhập vào khu vực cấm, Tuấn Anh có thể đối mặt với 10 năm tù giam. Chính quyền cho biết rằng anh ta mang theo 2 bình xịt hơi cay nhãn hiệu Mace. Về khả năng bị kết án nhiều năm tù, luật sư Từ Huy Hoàng từ California, người từng bào chữa cho nhiều nghi can gốc Việt, nói với VOA Việt ngữ.
Cái này chắc họ buộc tội là felony trái hình. Tuy nhiên, theo những cái kinh nghiệm của bên đại diện vấn đề hình sự, giống như là cái case mình béo thì họ đòi tới 6 năm. Tuy nhiên, với cái sự điều chỉnh còn lại có 18 tháng à. Cái này cũng như họ nói là nếu buộc tội trước 10 thẩm quyền thì họ phải đi theo cái tội 10 năm. Tuy nhiên, nếu người đã nhận tội và điều lệnh thì không có thời gian 10 năm. Có nhiều khi bị tù treo hoặc là tù ở nhà.
Khi bị nhân viên mật vụ Mỹ bắt ở khu vực phía Nam Nhà Trắng hôm 10 tháng 3, người thanh niên 26 tuổi nói anh là bạn và có hẹn với Tổng thống. Anh này cũng mang theo một cuốn sách mà ông Donald Trump là tác giả, kèm theo một bức thư, trong đó có nhắc tới những tay tin tặc người Nga, cũng như chuyện mình bị theo dõi. Sau đó, người em của Tuấn Anh đã lên CNN nói rằng anh trai mình từng bị căng thẳng vì công việc và bất ổn sau khi bị cho nghỉ việc tại một công ty điện tử. Luật sư Từ Huy Hoàng nói thêm về trường hợp này.
Luật hình sự của Mỹ nó có hai phần. Một phần đó là act of reus, nghĩa là cái hành động. Một cái phần nữa mens rea là cái ý đồ của người đó. Và nếu người này không có cái capacity, nghĩa là cái đầu óc họ bị tâm thần hay cái vân thì họ đâu có cái mens rea, thì lúc đó thì không có đủ cái yếu tố để mà là bị tội. Lúc đó tòa sẽ đưa ra một bác sĩ tâm thần để mà evaluate cái ông này.
Vụ trêu rào của công dân Mỹ gốc Việt một lần nữa lại làm dấy lên vấn đề bảo vệ Nhà Trắng, vốn từng khiến một nữ giám đốc mật vụ phải từ nhiệm. Một bạn đọc tên Quang Nguyễn gửi ý kiến về cho VOA Việt ngữ. Xin trích, cách đây vài tuần, vụ Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết anh trai cùng cha các mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, nay lại vụ này, làm cho người Việt mang tiếng. Trong khi đó, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, nói với VOA Việt ngữ rằng vụ này không tác động tới hình ảnh của người Việt ở Hoa Kỳ. Ông nói thêm.
Cái này có cái gì không ổn trong cái đầu đó mà. Tôi không nghĩ nó gây ảnh hưởng gì với giới nước Mỹ này. Ai làm thì người ta chịu trách nhiệm. Tôi không nghĩ là ảnh hưởng gì tới người Việt Nam mình ở đây đâu.
Vụ liên quan tới Tuấn Anh xảy ra bất chấp một loạt các biện pháp an ninh tăng cường kể từ sau vụ xâm nhập nghiêm trọng năm 2014 khi một người cựu chiến binh có vấn đề về thần kinh cầm dao trèo qua hàng rào Nhà Trắng và lọt sâu vào bên trong trước khi bị bắt.
Hôm thứ Hai, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng đưa tàu du lịch tới Biển Đông, phản hồi một trong những động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách của Trung Quốc trong tuyến hải lộ chiến lược. Hồi đầu tháng này, một chiếc tàu du lịch Trung Quốc chở hơn 300 hành khách đến thăm quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Việt Nam phản đối mạnh mẽ điều này và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế, lập tức chấm dứt và không tái diễn những hoạt động đó nữa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói với Reuters, những hành động đó đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, dầu năng lượng. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên vùng biển có lưu lượng thương mại hàng hải đi qua hàng năm lên đến khoảng 5.000 tỷ đô la. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà chưa nhận được những phát biểu từ phía Việt Nam, nhưng tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đều tìm cách củng cố tuyên bố của mình bằng cách khuyến khích ngày càng nhiều dân chúng đến các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Những chuyến hải hành đầu tiên của Trung Quốc tới quần đảo Hoàng Sa là do công ty vận hành tàu Hải Nam đưa ra vào năm 2013. Bên lề của họp Quốc hội thường niên tại Bắc Kinh hôm thứ Ba, thị trưởng của khu vực mà Trung Quốc gọi là thành phố Tam Sa, ông Tiêu Kiệt, cho biết kể từ năm 2013, hai tàu du lịch giải trí từ Tam Sa đã thực hiện 120 chuyến đi vòng quanh quần đảo Hoàng Sa. Năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để quản lý các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, dân số Trung Quốc tại đây không quá vài ngàn người. Nhiều đá, đảo nhỏ, xung quanh không có người ở. Ông Tiêu Kiệt nói, 3 năm qua cho thấy các chuyến du lịch đến Hoàng Sa là loại hình du lịch rất phù hợp cho Tam Sa. Vì vậy, Tam Sa trong tương lai sẽ chú trọng đến loại hình du lịch này và chủ động mở rộng các tuyến đường du lịch. Ngoài Việt Nam, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa.
Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo tạm thời dừng lưu hành 5 bài hát để xem xét xác minh thẩm định trên cơ sở đối chiếu về ca từ với bản nhạc gốc. Đó là các ca khúc Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh, Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của tác giả Diên An và Con đường xưa em đi của tác giả Châu Kỳ, Hồ Đình Phương. Từ California, nhạc sĩ Lam Phương, tác giả của hai bài hát, vừa bị chính quyền Việt Nam đình chỉ lưu hành, cho VOA biết ông không cảm thấy buồn vì lệnh đình chỉ này. Nhạc sĩ Lam Phương năm nay 80 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, giọng nói thay đổi vì bị đột quỵ. Ông nói như sau.
Dạ,
cũng như nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lê Dinh, đồng tác giả của bài hát quen thuộc Cánh thiệp đầu xuân, hiện đang sống tại Montreal, Canada, không bận tâm lắm về lệnh hoãn lưu hành này. Nhạc sĩ Lê Dinh chia sẻ.
Trước 3 năm thì là của mình, thì mình viết theo cái sự tự do của mình. Còn bây giờ thì nó muốn làm, nó làm chủ nước, thì nó muốn làm gì nó làm. Tôi cũng không để ý tới này. Còn cái lời ca đó thì lời ca đó viết theo hồi cái chính phủ của mình, thì năm vừa. Bây giờ thì nó muốn đổi thì đổi, nó muốn hát thì hát, nó muốn không hát thì không hát. Không, tôi không để ý tới mà, không có đông bao nhiêu gì hết. Hát cũng được mà không hát cũng được, tôi không biết, không cần biết cái đó. Tôi tác giả không thành vấn đề.
Theo báo pháp luật, tác phẩm Rừng xưa, Cánh thiệp đầu xuân, Chuyện buồn ngày xuân được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép vào năm 2011. Còn lại hai ca khúc Con đường xưa em đi và Đừng gọi anh bằng chú đều được cấp phép vào năm 2014. Báo pháp luật trích lời ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói rằng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ gửi văn bản đến các trang mạng nghe nhạc trực tuyến, hãng băng đĩa để tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc này. Bởi nếu tiếp tục lưu hành việc sai lời, sai tác giả, sẽ còn ảnh hưởng đến quyền tác giả và các quyền liên quan. Ngoài ra, khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Chương cũng cho biết 5 ca khúc bị dừng lưu hành nêu trên không có vấn đề về tư tưởng chính trị. Theo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, hơn 40 năm qua, Cục đã cấp phép phổ biến hơn 2.500 bài hát của các tác giả sáng tác trước năm 1975, và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nhiều bài hát do thất lạc bản nhạc gốc. Các đơn vị đề nghị xin cấp phép sử dụng, điều ký âm lại và cam kết tính chính xác của các tác phẩm. Việc này dẫn đến nhiều tên tác giả, bút danh và ca từ có sự khác nhau trên cùng một tác phẩm âm nhạc. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Dinh Sử cho biết nhận xét của ông về lệnh hoãn lưu hành 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975.
Vấn đề này đó là cái tào lao của mình sở hữu quá. Nếu mà đứng trong là trách lợi là bộ đội thì không cho phép. Bởi vì khi ca lên sửa cái lời dù qua bộ đội nhưng mà người ta vẫn âm hưởng là từ những năm Cộng Hòa rồi. Cái này không cho là đúng. Cái là sáng tác cá nhân dễ người ta xử lý. Nếu con cái con này là không có kiểu là hoàn hảo thì một hai chữ không sao. Là sửa là cho hoàn hảo, cái con này là hoàn hảo hơn. Đó là quyền của tác giả.
Nhạc sĩ Lê Minh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết ông khá bất ngờ về lệnh hoãn này. Nhạc sĩ Lê Minh nói rằng Cục Nghệ thuật biểu diễn vẫn chấp nhận việc sửa lời bài hát và một số ca khúc sửa lời đang được lưu hành. Nhạc sĩ Lê Minh cho biết thêm nhận xét của ông về việc kiểm duyệt âm nhạc của chính quyền Việt Nam.
Thật ra thì một bài hát mà nó đã có xuất xứ ra đời thì nó gắn liền với thời gian, gắn liền với một cái cục mốc nào đó. Thành ra cái những người yêu nhạc á, người ta bóng là cái ký ức người ta thì người ta phản ứng là đúng, không có sai. Còn một số ca sĩ mình á, là vì muốn được cấp phép mà trong khi cục chưa có ra thông báo là cho phổ biến như bài đó thì họ có thay đổi ca từ. Trường hợp đó cũng rất nhiều, nhưng có những bài nó đã vượt qua luôn. Chẳng hạn như là bài Tôi đem sang sông từ sau năm 75 nó được phép phổ biến, mặc dù nó viết trong cái thời điểm trước 75. Thì nó có là vì đời tôi là chiến binh, thì người ta sửa lại là vì đời tôi là cánh chim bay khắp phương trời, thì được lọt lưới luôn, bây tới bây giờ vẫn còn hát. Hay là cái bài Trên đường đi lễ xuân đầu năm của Hoài An, là cái bài Đón xuân nơi tỉnh tiền, thì người ta nói sửa là Đón xuân qua mọi miền, thì cũng được cho hát tới bây giờ luôn, không nghe nói vấn đề là sắp phổ biến. Riêng bài Con đường xưa em đi thì theo tôi biết thì cái lời của nó là chiến trường anh bước đi, thì có ca sĩ đổi là lối mòn anh bước đi, nhưng có ca sĩ vẫn để nguyên chữ chiến trường anh bước đi, vẫn phổ biến trên mạng, trên YouTube hay là trên các MV đó, thì cũng có thể là do vấn đề đó. Còn cái người nghe, người phản ứng là đúng, tại vì cái thời điểm người ta nghe những bài hát này là những cái thời điểm cái ký ức ta dội về những cái kỷ niệm đó, mà bây giờ anh sửa lại thì người ta phản kháng, từ đó mới lúng túng trong cái vấn đề quản lý.
Báo Người Lao Động viết rằng không ít ca khúc dòng nhạc này có nội dung liên quan đến lính chế độ Sài Gòn. Vì thế, để được sử dụng, các nhà sản xuất và ca sĩ thường sửa những ca từ liên quan đến nội dung này khi gửi văn bản ra Cục Nghệ thuật biểu diễn xin phép. Tuy nhiên, dù có sửa ca từ thì những người từng sống ở miền Nam trước năm 1975 nghe là nhận ra ngay. Nhạc sĩ Lê Minh nói rằng việc sửa lời ca khúc là không thể chấp nhận vì như vậy là không tôn trọng người sáng tác.
Sống lại trong lòng người ta là không phải vì ca từ không mà cả cái giai điệu của nó. Chứ nếu mà chúng ta xét phát từ câu từ chữ thì bắt lỗi thì cũng dễ thôi. Nó một cái sản phẩm văn hóa mà về tinh thần thì tôi thấy là không có vấn đề gì á. Chứ mình cứ cho hát giống như ai thích gì thì chọn cái đấy thôi. Có khi mà mình để mình cứ làm vậy người ta tò mò thì nó thật ra cái đó là một cái sự xúc phạm đến người sáng tác. Một cái điều mà một số hãng băng hay là một số ca sĩ tự nó làm, cái đó là không tôn trọng tác giả. Và hai nữa là nếu người nghe và đã in hình bài đó rồi thì là coi như không tôn trọng người nghe, thì những việc làm đó thì tôi cho là không đúng. Chúng ta nên giữ nguyên đó hiện trạng. Anh cảm thấy anh cho tôi hát thì hát, chứ không có sửa. Giống như mới đây cái bài Lưu Ruột Mừng được cho hát mà sau như 40 năm không được hát gì vậy, thì ta vẫn không sửa. Theo tinh thần đó thì chúng ta nên sử dụng những tác phẩm hay, những tác phẩm có giá trị, chứ không vì một cái chính kiến gì đó mà chúng ta cắt nó đi hay là không cho phép nó được tồn tại, thì điều đó không nên.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Thu Đông, trưởng phòng quản lý băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định với báo VN Express rằng 5 ca khúc bị tạm dừng lưu hành không gặp vấn đề nghiêm trọng về nội dung. Sau khi quá trình thẩm định kết thúc, Cục biểu diễn sẽ cấp phép trở lại. Trước tình hình các ca khúc bị hoãn lưu hành gây thiệt hại cho các công ty phát hành băng đĩa và ảnh hưởng đến công chúng yêu nhạc trước năm 1975, Báo Người Lao Động ra kiến nghị, thay vì cấp phép phổ biến lẻ tẻ cho từng ca khúc xưa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có thể ra một văn bản nêu rõ những ca khúc loại nào không được phép phổ biến. Về mặt quản lý nhà nước, cần đơn giản hóa những thủ tục hành chính, loại bỏ triệt để các loại giấy phép con, mà những quyết định cho phép phổ biến các sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam hay sáng tác của người Việt Nam sinh sống và định cư ở nước ngoài là một loại giấy phép con cần bỏ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 6 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn 4 phi đạn đạn đạo bay khoảng 100.000 km, 3 trong số này rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, theo các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là đợt phóng thử nghiệm phi đạn thuộc nhiều tầm bắn khác nhau mới nhất trong những tháng gần đây. Để đối phó với mối đe dọa đang diễn tiến đến từ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2016 đã cam kết triển khai hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD tới Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, gọi tắt là PACOM, gần đây đã triển khai những cấu phần đầu tiên của THAAD. Các quan chức của PACOM nói rằng chiến dịch thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo đang tăng tốc của Bắc Triều Tiên, đe dọa tới hòa bình và an ninh và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ nói thêm rằng việc triển khai THAAD góp phần vào một hệ thống phòng thủ phi đạn nhiều tầng, qua đó tăng cường khả năng phòng thủ phi đạn của Liên minh chống lại những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Các hành động khiêu khích tiếp diễn của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả việc phóng nhiều phi đạn, chỉ càng khẳng định sự thận trọng trong quyết định của Liên minh triển khai THAAD tới Hàn Quốc vào năm ngoái, Đô đốc Hải quân và Tư lệnh PACOM Harry Harris nói: "Chúng tôi kiên quyết tôn trọng cam kết liên minh của mình với Hàn Quốc và sẵn sàng bảo vệ hai nước chúng ta, quê hương Mỹ và các đồng minh của chúng tôi." Các quan chức của PACOM cho biết THAAD chỉ đơn thuần là một hệ thống phòng thủ và không đề ra mối đe dọa nào đối với các nước khác trong khu vực. Nó được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt những phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong hoặc ngoài khí quyển trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Các lực lượng quân đội hỗn hợp của PACOM vẫn cảnh giác khi đối mặt với những mối đe dọa và khiêu khích phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên và quyết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để duy trì an ninh trong khu vực.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.